Đế Bá, chương 2355, Bạch Bảo Chiến Tướng 1, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ ở đây tránh ra một con đường, để Lý Thất Dạ đi đằng trước. Những tu sĩ này đều có ý nghĩ của mình, đây là muốn để Lý Thất Dạ đi trước mở đường. Ngăn cản trước Tuyết Cốc là một nam tử trung niên này mặc áo bào trắng ngăn cản ở cửa ra vào. Nam tử trung niên tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, trên người mặc áo trắng ngắn gọn, chính là như vậy ngắn gọn áo bào trắng mặc ở trên người hắn làm hắn trở nên khác biệt. Áo trắng trên người là áo bào trắng, nhưng ai nhìn vào cũng thấy nó giống chiến y. Cũng không phải áo bào trắng phụ trợ khí chất của hắn, mà là khí chất phụ trợ cho áo bào trắng, chuyện này làm cho hắn thân thể xem ra giống như là một thân xuyên đeo chiến y chiến tướng. Nam tử trung niên áo bào trắng ngồi ở cửa ra vào, giữa gối là trường thương đặt ngang giống như một sơn mạch vắt ngang Tuyết Cốc, không kẻ nào có thể vượt qua được. Nam tử trung niên áo bào trắng này là thế hệ uy danh hiển hách, hắn là đồ đệ Mộng Chấn Thiên, cũng là thủ đồ Mộng Chấn Thiên, hắn từ khi rất bé đã đuổi theo Mộng Chấn Thiên, theo sau Mộng Chấn Thiên trải qua vô số mưa gió cũng nhìn thấy vinh quang và khuất nhục của Mộng Chấn Thiên. Cho nên hắn thập phần được Mộng Chấn Thiên coi trọng, hắn thống lĩnh quân đoàn của Mộng Chấn Thiên, đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng. Nam tử trung niên người xưng Bạch Bảo Chiến Tướng, hắn không chỉ từ nhỏ theo Mộng Chấn Thiên mà được Mộng Chấn Thiên coi trọng, trên thực tế hắn thiên phú cực cao, thời điểm Mộng Chấn Thiên uy hiếp thiên hạ thì hắn đã dương danh thiên hạ. Có đồn đãi nói, hiện tại Bạch Bảo Chiến Tướng đã là cực đạo thần hoàng, đây đã là thần hoàng đỉnh phong, cảnh giới này tiến thêm một bước nữa, như vậy nhất định đánh vỡ đại đạo gông xiềng, đi vào cảnh giới khác trở thành hoành thế thần hoàng. Một khi trở thành hoành thế thần hoàng, chuyện này có ý nghĩa vượt qua đạo khảm thần hoàng, tuy nhiên cũng là thần hoàng, nhưng mà trên thực tế cực đạo thần hoàng và hoành thế thần hoàng có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa một khi bước vào hoành thế thần hoàng, vậy có ý nghĩa đuổi theo bước chân của tiên đế. Tại thiên linh giới, đã từng có người nói qua, nếu Bạch Bảo Chiến Tướng đi thương thương đạo, nói không chừng tương lai hắn có ngày đuổi theo bước chân của sư phụ Mộng Chấn Thiên, thậm chí có một ngày tranh đoạt thiên mệnh với sư phụ Mộng Chiến Thiên. Nhưng mà có đồn đãi nói Bạch Bảo Chiến Tướng trung thành và tận tâm với sư phụ Mộng Chấn Thiên, sư phụ hắn chưa thành tiên đế, hắn sẽ đi đại thế đạo, hắn là trợ dục cường đại nhất sau lưng Mộng Chấn Thiên, cho dù là thời điểm gì, chỉ cần Mộng Chấn Thiên cần hắn thì hắn sẽ xuất hiện. Cho tới nay, Bạch Bảo Chiến Tướng tọa trấn thần Mộng Thiên, bất luận là Mộng Chấn Thiên đi lại trên thế gian hay là phù bụi, hắn cho tới nay đều là trụ cột vững vàng của thần Mộng Thiên, hơn nữa ngày bình thường Bạch Bảo Chiến Tướng rất ít rời khỏi thần Mộng Thiên, nhưng mà lúc này hắn xuất hiện ở đây ý nghĩa cực kỳ khác biệt. Hôm nay Bạch Bảo Chiến Tướng ngồi ở cửa vào Tuyết Cốc không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, tuy nhiều người muốn đi vào, muốn nhảy qua đại vực tiếp theo, nhưng mà Bạch Bảo Chiến Tướng ngăn cản ở đây nên không kẻ nào có thể làm gì được. Bất luận là ai, muốn xông vào thì phải nghĩ kỹ cân lượng của mình, sớm đã có người đồn đãi nói bạch. gocchuyenaudio.com, Bảo Chiến Tướng là một cực đạo thần hoàng, thử nghĩ là địch với cực đạo thần hoàng, bất luận là ai cũng phải nghĩ kỹ mình có phân lượng này hay không. Huống chi Bạch Bảo Chiến Tướng cũng không phải đại biểu cho bản thân của hắn, hiện tại hắn ngăn cản ở nơi này, vậy ý nghĩa hắn đã được Mộng Chấn Thiên cho phép, thậm chí có thể là Mộng Chấn Thiên ra lệnh. Cũng có ý nghĩa, sau lưng Bạch Bảo Chiến Tướng có Mộng Chấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử, Hải Loa Đế Vương các chí tôn này bảo kê, ai dám là địch với hắn chứ? Chính là vì Bạch Bảo Chiến Tướng ngăn cản cửa ra vào, chuyện này làm cho tất cả mọi người đoán được nhảy qua đại vực này chỉ sợ chính là điểm cuối luân hồi cốc, chính là vị trí trường sinh tiên dược sinh trường. Tất cả mọi người hiểu tới được vị trí trường sinh tiên dược có ý nghĩa thế nào, đây là vật báu vô giá, bất luận là ai cũng thèm chảy nước miếng, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, cho dù không chiếm được trường sinh tiên dược quản chi cho là lá cây hay là bùn đất vị trí nó sinh trưởng, tất cả đều đạt được lợi ích to lớn. Hiện tại Bạch Bảo Chiến Tướng ngăn cản cửa vào, chuyện này có ý nghĩa Mộng Chấn Thiên muốn nuốt một mình trường sinh tiên dược, không muốn cho kẻ nào khác nhúng chàm, mặc dù mọi người rất bất mãn với Mộng Chấn Thiên nhưng chẳng làm gì được. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ đã đến, lập tức làm cho đám tu sĩ này nhìn thấy cơ hội, cho rằng hy vọng đã tới. Tất cả mọi người biết rõ, đệ nhất hung nhân là đối thủ một mất một còn với Mộng Chấn Thiên, Bạch Bảo Chiến Tướng dám ngăn cản ở đây, đệ nhất hung nhân nhất định sẽ ra tay, dùng tính cách hung hăng càn quấy và hung mãnh của đệ nhất hung nhân tuyệt đối có thể chém Bạch Bảo Chiến Tướng sau đó đi vào. Cho nên mọi người đều tránh đường cho Lý Thất Dạ đi, để Lý Thất Dạ đi qua, tất cả tu sĩ ở đây kích động, tất cả mọi người chờ đệ nhất hung nhân chảm Bạch Bảo Chiến Tướng sau đó đi theo sông vào trong. Đối với tu sĩ ở đây mà nói, cho dù bọn họ không thể đạt được trường sinh tiên dược nhưng cũng khát vọng nhìn một chút, cả đời này nếu như nhìn thấy trường sinh tiên dược như vậy có thể có đề tài để nói rồi. Đệ nhất hung nhân vừa ra tay, ai có thể ngăn? Nhìn qua Lý Thất Dạ đi tới, có người thấp giọng nói, thậm chí có vài phần hưng phấn, không có ai ngoại lệ. Nếu là trước kia thiên linh giới có ai nhìn tốt nhân tộc, chớ nói chi là địch với cực đạo thần hoàng như Bạch Bào Chiến Tướng. Hiện tại thời đại không giống, tuy Lý Thất Dạ là một nhân tộc nhưng mà hiện tại hắn dáng vẻ khí thế độc ác quá lớn, khó ai địch nổi, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho không ít tu sĩ thiên linh giới đều xem trọng Lý Thất Dạ nhân tộc này, hơn nữa trong đó có không ít tu sĩ là mị linh nhất tộc. Thậm chí ngay cả Hải Yêu vẫn thù hận Lý Thất Dạ, hiện tại đã có Hải Yêu bắt đầu chuyển biến thái độ, bắt đầu coi được Lý Thất Dạ, trở thành ủng hộ Lý Thất Dạ, cho rằng Lý Thất Dạ sẽ có cơ hội trở thành tiên đế. Chuyện này cũng không trách tu sĩ thiên linh giới thay đổi thái độ, ngay cả Trích Nguyệt tiên tử Chân Vũ thần nữ cũng xem trọng Lý Thất Dạ, gián tiếp làm nhiều tu sĩ thay đổi cách nhìn với Lý Thất Dạ, thậm chí cho rằng hắn tuyệt đối sẽ đánh bại Mộng Chấn Thiên. Đây là tàn khốc của giới tu sĩ, chỉ cần cường đại tới mức chấn áp cửu thiên thập địa cho dù trước kia có bao nhiêu kẻ thoá. Góc truyện audio.com, mạn ngươi, nhưng mà thời điểm ngươi leo lên đỉnh phong, sẽ có rất nhiều người sùng bái ngươi, thậm chí thoá mạ những kẻ từng thoá mạ ngươi. Cách chương.